Xác ướp Ai Cập vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho phim ảnh và nhiều sản phẩm khác của văn hóa đại chúng. Nghi thức này tồn tại từ hàng triệu năm trước với vô số dị bản về các lời nguyền chết chóc bên trong hầm mộ. Chắc chúng ta đều đã xem qua bộ phim The Mummy hay Xác ướp trở lại, ra mắt vào năm 1999. Phim xoay quanh chuyện thầy tư tế Imhotep bị Pharaoh Seti I trừng phạt vì tội gian díu với tình nhân của Pharaoh là Ankhsunamun vào năm 1290 trước công nguyên. Hậu quả là Imhotep đã bị ướp xác khi còn sống cùng một đàn bọ cạp ăn thịt. Hàng nghìn năm sau, nhóm nghiên cứu khảo cổ của Evelyn, một nhân viên bảo tàng đang theo đuổi giấc mơ trở thành nhà Ai Cập học, đến khai quật lăng mộ cấm của Imhotep. Họ đã vô tình phạm phải một lời nguyền khiến xác ướp sống dậy, làm lan truyền bệnh dịch. Vậy người Ai Cập cổ đại đã ướp xác để làm gì? Liệu có phải họ thật sự tìm kiếm cơ hội để hồi sinh sau hàng nghìn năm như chúng ta vẫn biết trên phim ảnh hay không? Đối với người Ai Cập cổ đại, ướp xác là một nghi thức tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc. Các tài liệu cổ cho thấy nghi thức này phải mất đến 70 ngày với nhiều nghi lễ và những lời cầu nguyện được chuẩn bị kỹ lưỡng đưa tiễn người đã khuất sang thế giới bên kia. Việc ướp xác cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn, bao gồm một danh sách dài các thành phần cần thiết và một đội ngũ ướp xác chuyên nghiệp có kiến thức về tôn giáo và văn hóa.
Lý do người ta muốn ướp xác người thân hay lãnh tụ đã khuất là vì họ muốn bảo quản xác chết đó được nguyên vẹn.
Vậy quá trình này diễn ra như thế nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, nếu thi thể được giữ toàn vẹn, người chết sẽ được về đến cõi vĩnh hằng. Trong quyển sách về cái chết của người Ai Cập cổ đại, thế giới bên kia được miêu tả
một nơi không có sự buồn bã, đau đớn hay giận dữ.
Nhưng họ vẫn có công việc để làm hàng ngày, chẳng hạn như canh tác trồng trọt. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng mới cho thấy nghi lễ này là để hướng cơ thể về với thần linh. Theo tờ The Guardian, kỹ thuật ướp xác là một cách biến những người đã chết trở thành hình dạng mà các vị thần sẽ chấp nhận. Họ thối rữa, mục nát, và quan trọng nhất là trái tim vẫn còn được nguyên vẹn. Vì vậy, ngoài việc giữ được các đặc điểm cá nhân để phân biệt người này với người khác, việc ướp xác còn nhằm mục đích làm cho người cư ngụ trong lăng mộ phù hợp với tiêu chuẩn của các vị thần. Campbell Price, một nhà Ai Cập học hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Liverpool, cho biết ý tưởng mà chúng ta kế thừa từ triều đại của nữ hoàng Victoria cho rằng tất cả được thực hiện chỉ để giữ một xác chết trông giống như khi nó còn sống là không chính xác. Giờ đây, chúng tôi tin rằng ướp xác nhằm mục đích hướng con người đến với thần linh. Cái chết là việc không thể tránh khỏi và hệ quả ngay sau đó là sự mục rữa của thể xác. Tuy không thể chống lại cái chết, người Ai Cập cổ đại đã thành công trong việc ngăn ngừa thi thể thối rữa. Khi một người chết đi, các tế bào cũng chết theo và không còn khả năng đổi mới được nữa. Thế nhưng các enzyme thì vẫn tiếp tục phân hủy. Vì vậy, nếu muốn bảo quản xác, chúng ta cần phải can thiệp trước khi những enzyme này phân hủy toàn bộ cấu trúc, các mô bắt đầu thối rữa. Các tế bào thần kinh sẽ chết đi rất nhanh. Vậy nên bộ não chính là nguyên nhân gây thất bại hàng đầu đối với những người hành nghề ướp xác tại Ai Cập cổ đại. Theo nhà sử học Hy Lạp Herodotus, họ luôn bắt đầu quá trình ướp xác bằng cách đóng một chiếc đinh nhọn vào hộp sọ, nghiền nát não và xả nước mũi và đồ nhựa cây vào hộp sọ để ngăn chặn sự phân hủy từ gốc rễ. Não có thể bị phân hủy trước tiên, nhưng ruột một khi phân hủy thì còn tệ hơn nhiều. Gan, dạ dày và ruột chứa các enzyme tiêu hóa và vi khuẩn. Khi con người chết đi thì các vi khuẩn này sẽ bắt đầu ăn xác chết từ bên trong. Vì vậy, các giáo sĩ đã loại bỏ phổi và các cơ quan trong ổ bụng trước tiên. Thật khó để loại bỏ phổi mà không làm tổn thương đến tim. Nhưng vì người ta tin rằng trái tim là nơi chứa đựng linh hồn, nên họ phải xử lý nó một cách cẩn thận. Sau đó, họ sẽ đặt các cơ quan nội tạng vào lọ chứa đầy những loại muối tự nhiên gọi là natron, giống như bất kỳ loại muối nào. Natron có thể ngăn ngừa thối rữa bằng cách tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn các enzyme tiêu hóa tự nhiên của cơ thể hoạt động. Natron là hỗn hợp của hai muối kiềm, cho soda và baking soda. Muối kiềm đặc biệt có hại cho vi khuẩn và chúng có thể biến màng mỡ thành các chất cứng như xà phòng, từ đó duy trì được cấu trúc của xác chết. Sau khi xử lý được nội tạng, giáo sĩ sẽ nhét thêm một bao natron vào khoang thi thể rồi rửa sạch để khử trùng ra. Sau đó, thi thể được đặt trên một chiếc giường còn nhiều natron trong khoảng 35 ngày để bảo quản phần thịt bên ngoài. Vào thời điểm chúng ta loại bỏ muối kiềm đi, chúng đã hút chất lỏng ra khỏi cơ thể và hình thành các khối cứng màu nâu. Xác chết sẽ không còn bị thối rữa nữa, nhưng cũng không có mùi thơm dễ chịu cho lắm. Vì vậy, các thầy giáo sĩ sau đó sẽ đổ nhựa cây lên thi thể bị bịt kín. Họ sẽ xóa bóp thi thể bằng hỗn hợp sáp có dầu tuyệt trùng, rồi bọc xác chết trong vải lanh. Cuối cùng, họ sẽ đặt xác ướp vào một loạt các quan tài lồng vào nhau. Quan tài được làm bằng các chất liệu khác nhau như đá, gỗ, bạc, vàng, tùy theo giai cấp và vị trí xã hội của người chết. Thường thì các giáo sĩ trưởng, người chịu trách nhiệm chính cho 70 ngày ướp xác, phải đeo mặt nạ thần Anubis. Anubis là vị thần với đầu chó rừng của Ai Cập. Ông đóng một vai trò chủ chốt trong quá trình phán xử liệu một người sau khi chết có được bước sang thế giới vĩnh hằng hay không. Ngoài ra, vị thần này cũng chịu trách nhiệm bảo quản xác chết. Đó chính là lý do vì sao các giáo sĩ ướp xác phải đeo mặt nạ thần Anubis. Vào ngày thứ 70 sau cái chết, khi việc ướp xác và cuốn vải đã hoàn tất, thì xác ướp được đặt vào quan tài và đưa đến lăng mộ. Thi thể sẽ được vận chuyển giữa hàng dài những người và của cải. Gần xác ướp là hai người phụ nữ đại diện cho nữ thần Isis và chị gái thần Isis, Nephthys. Isis là nữ thần của tình mẹ, phép thuật và sự sinh sản, và bảo hộ cho các sản phụ và đại diện cho hình tượng người mẹ trong lòng dân chúng Ai Cập. Trong khi đó, nữ thần Nephthys lại đại diện cho sa mạc, cái chết và tang lễ. Đi sau hai người này là một nhóm bao gồm những người đưa tang, giáo sĩ và người hầu khiêng đồ đạc trong lăng mộ. Chiếc rương đựng nội tạng của xác ướp được xếp thành hàng riêng. Một trong những giáo sĩ sẽ thắp hương và rắc sữa dọc đường đi. Tại lăng mộ, người ta sẽ đọc kinh để tôn vinh và tưởng nhớ người chết. Tiếp theo là lễ khai miệng, rất quan trọng, dựa trên truyền thuyết về thần Osiris. Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, nghi lễ này lần đầu tiên được Horus, hay là con của thần Osiris và Isis, thực hiện cho cha mình là Osiris để giúp ông có thể sử dụng các giác quan khi về đến thế giới bên kia. Từ đó về sau, đây trở thành tục lệ của người Ai Cập. Người dân Ai Cập cũng thực hiện theo nghi thức trên khi làm đám tang cho người đã mất. Một giáo sĩ đeo mặt nạ đầu chó rừng, tượng trưng cho thần Anubis, sẽ giữ thẳng quan tài của xác ướp. Cùng lúc đó, một giáo sĩ khác sẽ chạm vào miệng xác ướp bằng các dụng cụ chuyên biệt trong nghi lễ. Người Ai Cập tin rằng người chết sẽ không thể nghe, nhìn hoặc nói cho đến khi được người xung quanh thực hiện nghi lễ này. Sau khi buổi lễ kết thúc, người qua cố có thể sử dụng các giác quan trở lại và có thể ăn uống ở thế giới bên kia. Ngay sau buổi lễ này sẽ đến nghi thức dâng thức ăn, thuốc mỡ và quần áo cho người chết. Cuối cùng, một bữa tiệc tang lễ long trọng sẽ được tổ chức cho người đưa tang. Trong lúc yến tiệc đang diễn ra, người qua cố sẽ được đặt vào bên trong lăng mộ. Dấu chân của những người từng ở bên trong đều bị quét đi. Lúc này, linh hồn của những người đã khuất có thể trở lại cơ thể. Quá trình ướp xác này hiệu quả ra sao? Xác ướp chắc chắn không phải là cơ thể con người nguyên vẹn. Não của họ đã bị nghiền nát và rửa sạch. Nội tạng của họ đã bị loại bỏ và ướp muối như những cây xúc xích. Và khoảng một nửa khối lượng cơ thể còn lại của họ đã bị trút cạn. Tuy nhiên, những gì còn lại vẫn được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí sau hàng nghìn năm, các nhà khoa học vẫn có thể thực hiện khám nghiệm tử thi xác ướp và xác định nguyên nhân cái chết. Thậm chí, họ có thể phân lập các mẫu DNA của xác ướp. Điều này đã cung cấp cho chúng ta thêm nhiều kiến thức về xã hội Ai Cập thời đó. Ví dụ, có vẻ như ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng ở Ai Cập cổ đại, dựa trên bằng chứng mới về các hạt bụi mịn trong phổi của 15 xác ướp, bao gồm cả quý tộc và giáo sĩ. Mặc dù Ai Cập cổ đại là một xã hội tiền công nghiệp, người ta vẫn gia công kim loại và khai thác mỏ. Tất cả các hoạt động này đều có thể gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, khí hậu khắc nghiệt của Ai Cập với nhiều sa mạc và những cơn bão cát liên tục cũng khiến không khí đầy những hạt bụi nhỏ. Nhưng quay lại vấn đề, ai sẽ được ướp xác? Đối tượng ưu tiên hàng đầu cho nghi thức ướp xác hiển nhiên là hoàng tộc. Sau khi chết, các pharaoh Ai Cập thường được ướp xác và chôn cất trong những hầm mộ cầu kỳ và sang trọng bậc nhất. Các thành viên của giới quý tộc và quan chức cũng thường nhận được sự đối đãi tương tự, bởi vì quá trình này rất tốn kém, vượt quá khả năng chi trả của thường dân. Vì lý do tôn giáo, một số động vật cũng được ướp xác. Những con bò đực linh thiêng từ các triều đại đầu tiên được chôn cất riêng ở Saqqara, một khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại thuộc tỉnh Giza ngày nay. Khỉ đầu chó, mèo, chim và cá sấu cũng có ý nghĩa tôn giáo to lớn với người Ai Cập và đôi khi cũng được ướp xác, đặc biệt là ở các triều đại pharaoh sau này. Thi thể phụ nữ thường bị trì hoãn việc ướp xác lại vài ngày sau khi chết. Theo nhà sử học Hy Lạp Diodorus Siculus, những người làm công việc ướp xác đều là những người đàn ông vì họ thừa kế nghề này theo mô típ cha truyền con nối. Và vì thế, người Ai Cập cổ đại cũng có những quy định khác nhau về việc ướp xác nam và nữ. Mô tả quá trình này vào thế kỷ 5, Herodotus đã giải thích rằng vợ của những người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, khi họ chết sẽ không được ướp xác ngay lập tức. Điều này cũng được áp dụng tương tự với phụ nữ rất xinh đẹp hoặc được kính trọng hơn những người khác. Vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4 sau khi qua đời, thi thể của họ mới được giao cho những người ướp xác. Người thân của những người quá cố làm như vậy để đề phòng trường hợp những người ướp xác có ý đồ bất chính đối với thi thể. Theo Smithsonian, kích thước ướp xác của người Ai Cập thành công đến mức sau hàng nghìn năm, thế giới vẫn đang học rất nhiều từ những cách người cổ đại bảo quản thi thể. Chúng ta thường nghĩ đến Ai Cập khi nhắc về nghi thức ướp xác. Tuy nhiên, sự thật là xác ướp xuất hiện khắp nơi trên thế giới, trừ châu Nam Cực. Theo nhà khảo cổ học David Hirst Thomas của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, những tín đồ sùng đạo tại Nhật Bản đã và đang thực hiện việc ướp xác người sống hơn 1.000 năm qua. Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tự bảo quản cơ thể mình theo một cách đặc biệt nhằm thể hiện sự thuần khiết và thanh sạch của mình. Quá trình tự ướp xác này kéo dài khoảng 3.000 ngày, nhưng trong 1.000 ngày đầu tiên, điều bạn cần làm chỉ là uống một loại trà làm từ vỏ cây đặc biệt. Như vậy, bạn sẽ giảm được hết chất béo và bắt đầu quá trình đưa các chất giúp bảo quản vào cơ thể mình. 1.000 ngày tiếp theo, bạn sẽ không ăn bất cứ thứ gì và chỉ cầu nguyện. Giai đoạn cuối cùng, bạn bước vào một căn phòng, ai đó sẽ đóng cửa lại. Họ sẽ phát cho bạn một chiếc chuông và bạn sẽ lắc chiếc chuông đó mỗi ngày. Cho đến khi không còn nghe được tiếng chuông nữa, người ta sẽ mặc định là người bên trong đã chết. Trong trường hợp thi thể đó trở thành xác ướp khô, đó là dấu hiệu từ bề trên rằng người đó đã vượt qua nghi lễ kiểm tra sự thanh sạch thuần khiết. Người đó được chấp nhận bởi thần linh. Và trong trường hợp xấu nhất, quá trình tự ướp xác không thành công, thì người đó cũng chỉ là một người bình thường. Ở Peru cũng tồn tại một nghi thức ướp xác như vậy, nhưng không xuất phát từ tôn giáo tín ngưỡng như ở Ai Cập hay Nhật Bản. Khi những người thân yêu mất đi, các thành viên trong gia đình vẫn muốn giữ họ lại lâu nhất có thể và xem những chiếc xác ướp này như một phần của gia đình. Người ta mang những xác ướp này tham gia vào các lễ hội, ngày họp mặt gia đình. Suy cho cùng, ướp xác cũng như bao hình thức an táng khác cho thấy khát vọng được sống lại ở một thế giới hạnh phúc hơn của loài người. Ngoài ra, đó cũng là cách người ở lại thể hiện nỗi xót thương và tự an ủi chính mình trước sự ra đi của người thân yêu. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị vào tối thứ năm tuần sau.